Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microeconomics là giáo trình nhập môn về cách cá nhân, doanh nghiệp và thị trường đưa ra lựa chọn khi nguồn lực có hạn. Ấn bản mang tên Austin Gusby thực tế thuộc nhóm tác giả Austin Gusby, Steven Levitt và Chad Syverson, những nhà kinh tế học gắn với truyền thống phân tích thực chứng của Đại học Chicago. Sách không xem kinh tế học chỉ là tập hợp đồ thị hay công thức. Mục tiêu của nó là dùng các mô hình đơn giản để giải thích hành vi quan sát được, từ quyết định mua bán thường ngày đến cạnh tranh, định giá và can thiệp của nhà nước. Nội dung bao quát các trụ cột của vi mô học, gồm cung cầu, độ co giãn, lựa chọn của người tiêu dùng, chi phí sản xuất, cấu trúc thị trường, thông tin và ngoại tác. Cách tiếp cận nhấn mạnh động cơ, đánh đổi và bằng chứng dữ liệu. Vì vậy, người học không chỉ biết trạng thái cân bằng là gì, mà còn có thể phân tích vì sao giá thay đổi, ai được lợi hoặc chịu thiệt, và khi nào thị trường vận hành không hiệu quả. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cung cầu là công cụ để phân biệt biến động giá với sự thay đổi của thị trường. Sách đặt cung và cầu ở vị trí nền tảng, nhưng không dừng ở quy tắc quen thuộc rằng giá tăng khi cầu vượt cung. Mô hình được dùng để tách bạch hai hiện tượng thường bị lẫn lộn. Một thay đổi về giá của chính hàng hóa thường làm người mua hay người bán di chuyển dọc theo đường cầu hoặc đường cung. Ngược lại, thu nhập, thị hiếu, giá hàng liên quan, công nghệ, chi phí đầu vào, số lượng người mua hoặc người bán có thể làm cả đường dịch chuyển. Sự phân biệt này quan trọng vì nó thay đổi hoàn toàn kết luận về nguyên nhân và hệ quả của một mức giá mới. Cân bằng thị trường được trình bày như kết quả của sự điều chỉnh giữa ý muốn mua và ý muốn bán, chứ không phải một con số tự nhiên cố định. Khi có cú sốc, chẳng hạn chi phí sản xuất tăng hoặc nhu cầu tiêu dùng thay đổi, giá và lượng cân bằng cùng phản ứng. Khung này cũng giúp phân tích giá trần, giá sàn và thuế. Một chính sách có thể được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ một nhóm, nhưng nếu nó ngăn giá phản ánh tình trạng khan hiếm, nó có thể tạo ra thiếu hụt, dư thừa hoặc phân bổ nguồn lực bằng những cách kém minh bạch hơn. Nhờ vậy, cung cầu trở thành ngôn ngữ chung để đánh giá thị trường thay vì chỉ là một biểu đồ mở đầu. Thứ hai, độ co giãn giải thích mức độ phản ứng và quyết định ai gánh thuế. Sau khi xác định hướng thay đổi bằng cung cầu, sách sử dụng độ co giãn để trả lời câu hỏi định lượng hơn. Thị trường phản ứng mạnh đến đâu, độ co giãn của cầu theo giá đo mức thay đổi tương đối của lượng cầu khi giá thay đổi. Cầu thường kém co giãn hơn khi hàng hóa khó thay thế, chiếm phần nhỏ trong ngân sách hoặc người mua cần thời gian dài mới điều chỉnh hành vi. Ngược lại, nhiều lựa chọn thay thế thường khiến người mua nhạy cảm hơn với giá. Lập luận tương tự áp dụng cho cung, vốn phụ thuộc vào khả năng doanh nghiệp mở rộng sản lượng, thay đổi đầu vào và thời gian thích ứng. Điểm ứng dụng đáng chú ý là gánh nặng kinh tế của thuế không được quyết định đơn giản bởi việc luật yêu cầu người mua hay người bán nộp thuế. Bên nào ít co giãn hơn sẽ khó tránh giao dịch hơn, nên thường chịu phần gánh nặng lớn hơn thông qua giá mua cao hơn hoặc giá bán ròng thấp hơn. Độ co giãn cũng liên hệ với doanh thu. Khi cầu co giãn, tăng giá có thể làm doanh thu giảm vì lượng bán mất đi nhiều. Khi cầu kém co giãn, kết quả có thể khác. Qua đó, sách biến một khái niệm kỹ thuật thành công cụ cho định giá, đánh thuế và dự báo tác động của chính sách. Thứ ba, lựa chọn tiêu dùng được nhìn qua đánh đổi. Lợi ích cận biên và ràng buộc ngân sách, phần về hành vi người tiêu dùng xây dựng từ một thực tế đơn giản, mỗi lựa chọn đều có chi phí cơ hội. Người mua không thể tối đa hóa mọi thứ cùng lúc vì thu nhập và thời gian có giới hạn. Ràng buộc ngân sách mô tả tập hợp những phối hợp hàng hóa mà họ có thể chi trả, còn sở thích cho biết cách họ xếp hạng các phối hợp đó. Khi kết hợp hai yếu tố, mô hình giải thích vì sao một người chọn giỏ hàng cụ thể, thay vì chỉ nói họ mua thứ mình thích, ý tưởng lợi ích cận biên giảm dần giúp làm rõ trực giác này. Đơn vị tiêu dùng thêm của một hàng hóa thường đem lại lợi ích bổ sung thấp hơn những đơn vị đầu tiên, nên người tiêu dùng cân nhắc lợi ích tăng thêm so với số tiền phải hy sinh cho những lựa chọn khác. Giá thay đổi không chỉ làm một mặt hàng đắt hay rẻ hơn. Nó vừa làm thay đổi sức mua thực tế, vừa làm thay đổi chi phí tương đối giữa các phương án, từ đó khuyến khích thay thế. Khung phân tích này không khẳng định con người luôn tính toán hoàn hảo trong đời thực. Thay vào đó, nó cung cấp một chuẩn mực có hệ thống để dự đoán hướng điều chỉnh của nhu cầu khi thu nhập, giá cả hoặc tập hợp lựa chọn thay đổi. Đây là cầu nối cần thiết từ đường cầu thị trường đến quyết định của từng cá nhân. Thứ tư, chi phí, năng suất và cạnh tranh quyết định cách doanh nghiệp sản xuất và định giá. Sách phân tích doanh nghiệp bằng cách tách quyết định sản xuất khỏi quyết định tiêu dùng. Doanh nghiệp phải lựa chọn đầu vào, đối mặt với chi phí cố định và chi phí biến đổi, rồi xác định mức sản lượng có lợi nhất trong điều kiện thị trường cụ thể. Chi phí cận biên đặc biệt quan trọng vì nó cho biết khoản chi thêm để tạo ra một đơn vị sản phẩm nữa. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, từng doanh nghiệp riêng lẻ không có khả năng tự quyết giá nên họ so sánh giá thị trường với chi phí cận biên để chọn sản lượng. Cạnh tranh cũng tạo áp lực dài hạn đối với lợi nhuận kinh tế vì lợi nhuận hấp dẫn có thể lôi kéo doanh nghiệp mới gia nhập, còn thua lỗ kéo nguồn lực rời đi. Từ điểm chuẩn này, sách chuyển sang các thị trường có quyền lực thị trường nơi một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp có thể tác động đến giá. Khi đó, doanh nghiệp không thể tăng giá mà không mất khách hàng nên phải cân nhắc đường cầu và doanh thu cận biên. Phân tích giúp thấy rõ vì sao giá của doanh nghiệp có quyền lực thị trường có thể vượt chi phí cận biên, đồng thời sản lượng có thể thấp hơn mức cạnh tranh. Tuy nhiên, sách không coi mọi mức giá cao là bằng chứng đủ cho độc quyền bởi cấu trúc chi phí, đổi mới, rào cản gia nhập và mức độ cạnh tranh thực tế đều cần được xem xét. Cuối cùng, ngoại tác, hàng hóa công và thông tin bất cân xứng chỉ ra giới hạn của thị trường. Một đóng góp quan trọng của giáo trình là làm rõ rằng thị trường có thể phối hợp rất tốt trong nhiều hoàn cảnh, nhưng hiệu quả không tự động xuất hiện ở mọi nơi. Ngoại tác xảy ra khi quyết định của người mua hoặc người bán tạo ra chi phí hay lợi ích cho người không trực tiếp tham gia giao dịch. Nếu chi phí xã hội lớn hơn chi phí tư nhân, như trong trường hợp ô nhiễm, thị trường có thể sản xuất quá nhiều so với mức hiệu quả. Nếu lợi ích xã hội vượt lợi ích tư nhân, một hoạt động có thể được thực hiện quá ít, thuế, trợ cấp, quy định hoặc quyền sở hữu rõ ràng là những cách can thiệp có thể được phân tích, nhưng hiệu quả của chúng phụ thuộc vào việc đo lường đúng tác động và thực thi được trên thực tế. Hàng hóa công đặt ra vấn đề khác, vì tính không loại trừ và không cạnh tranh trong tiêu dùng có thể khuyến khích hành vi hưởng lợi mà không đóng góp. Thông tin bất cân xứng lại là một bên trong giao dịch biết nhiều hơn bên kia, từ đó có thể tạo ra lựa chọn bất lợi hoặc rủi ro đạo đức. Sách không trình bày các thất bại này như lý do để mặc định thay thị trường bằng nhà nước. Thay vào đó, nó yêu cầu so sánh các cơ chế khả thi, kể cả chi phí quản lý, động cơ né tránh và nguy cơ thất bại của chính sách. Cách nhìn này giữ cho phân tích vừa thực tế vừa thận trọng. Kết luận, microeconomics phù hợp nhất với sinh viên mới học kinh tế, kinh doanh, chính sách công và các ngành cần đọc hiểu hành vi thị trường. Người đã có trải nghiệm làm việc cũng có thể dùng sách để hệ thống hóa những câu hỏi thường gặp trong thực tế, như vì sao khách hàng phản ứng khác nhau với tăng giá, thuế cuối cùng rơi vào ai, hay vì sao một thị trường có thể cần quy tắc bổ sung. Lợi ích chính của sách không phải là cung cấp câu trả lời sẵn có cho mọi vấn đề. Nó rèn một quy trình suy luận, xác định các tác nhân, ràng buộc động cơ, biến số thay đổi và hệ quả đối với phúc lợi. Quy trình này giúp người đọc tránh những kết luận dựa hoàn toàn vào trực giác hoặc vào việc quan sát giá cả bề mặt. So với nhiều giáo trình vi mô thiên về mô hình hóa trừu tượng, cuốn sách nổi bật nhờ phong cách giải thích gần với các vấn đề kinh tế có thể quan sát, đồng thời vẫn giữ cấu trúc lý thuyết cần thiết. Nền tảng nghiên cứu thực chứng và kinh nghiệm giảng dạy của nhóm tác giả hỗ trợ cách đặt câu hỏi về dữ liệu, động cơ và kết quả thực tế. Tuy vậy, đây vẫn là giáo trình, nên người học cần chủ động làm bài tập và diễn giải đồ thị để nắm chắc các quan hệ nhân quả. Với người đọc, muốn một nền móng nghiêm túc nhưng dễ kết nối với thị trường đời sống, sách đem lại sự cân bằng tốt giữa trực giác, công cụ phân tích và tính ứng dụng. Nếu bạn muốn ủng hộ Austin Gooseby, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!